thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp gần chùa của thiền sư bỗng bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ, nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô. Ban đầu, cô con gái không chịu nói gì, nhưng sau cùng, vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin. Tin xấu đồn ra nhanh chóng, cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt lên hai tiếng, "Thế à?" Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều. Nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả. Hakuin chăm sóc đứa trẻ thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi. Một năm sau, cô gái vì cảm thấy day dứt hối hận nên đã thú thật với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa, dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về. Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng, "Thế à?" Quý vị và các bạn thân mến, để có một tâm thế bình an trước mọi xét đoán của người khác, quả là điều không dễ dàng. Chúng ta thường tỏ ra thất vọng hay tức giận khi bị phê bình, chỉ trích, nhưng lại thích thú và kiêu hãnh khi nhận những lời tán tụng hay khen tặng. Nói khác đi, chúng ta có khuynh hướng xây dựng giá trị bản thân dựa vào phán đoán của người khác. Thiền sư Hakuin giữ được cái tâm của mình không biến động theo những thị phi của người đời, bởi lẽ ông ta đã nhận ra mình và chấp nhận chính mình. Vì thế, khi đối diện với mọi hoàn cảnh, dù đa đoan bất ổn hay an lành của cuộc đời, ông chỉ bình tâm thốt lên hai tiếng, "Thế à?" Bản lĩnh sống ở mức độ thượng thừa ấy có được chỉ khi chúng ta thực sự biết nhận ra và chấp nhận chính mình. Nhưng để nhận ra và có một tâm thế chấp nhận chính mình, chúng ta lại phải biết đối diện với chính mình. Có một câu châm ngôn được khắc trên bức tường cao của đền thờ thần Apollon trong một thị trấn ở miền Bắc Hy Lạp, đó là: "Hãy nhận biết bản thân mình." Vâng, đây là một lời nhắn nhủ rất sâu sắc, vì chúng ta rất dễ dàng nhận định hay hiểu biết tính cách của người khác, nhưng sẽ là rất khó để nhận ra chính mình. Dễ là khi chúng ta nhìn thấy cái dầm trong mắt người khác, nhưng khó là nhìn thấy cái xà trong mắt mình. Tất cả cũng chỉ vì chúng ta không có khả năng đối diện với chính mình để nhận biết mình. Khi đối diện với chính mình dưới cái nhìn và tấm lòng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra được bản chất yếu đuối, mong manh của mình. Khi thực sự tự biết mình như thế, chúng ta mới tạo được khoảng cách an toàn, tư thế độc lập và tính cách quân bình trước mọi tình huống. Tự biết mình sẽ giúp chúng ta có một tâm thái phản tỉnh tốt, không huyễn hoặc về mình, và nhờ thế chúng ta mới phát huy được tiềm năng sống thực sự của mình. Khi Chúa Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu Sa-tan cám dỗ, hai lần Ngài bị Sa-tan thách thức với một câu mở đầu rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa", và một lần Sa-tan hứa sẽ cho Ngài tất cả vinh hoa phú quý nếu Ngài chấp nhận sắp mình bái lại nó. Chúa Giêsu đã chiến thắng được những cơn cám dỗ đầy xảo quyệt và mê hoặc của Sa-tan chỉ vì Ngài rất tự biết mình. Ngài biết mình là ai, từ đâu đến và sống ở thế gian này để làm gì. Vì thế, Ngài không cần phải thể hiện quyền lực của mình trước những lời tán tụng đầy thách đố của Sa-tan, cũng như không đánh mất chính mình để đổi lấy những lợi lộc do thế gian mang lại. Lạy Chúa, Ngài đã giữ được cái tâm an bình trước mọi cám dỗ của Sa-tan, vì Ngài đã ăn chay cầu nguyện trong hoang địa suốt 40 ngày đêm. Sự tĩnh lặng đó là khoảng không gian cần thiết để Ngài gặp gỡ Chúa Cha, và nhờ thế Ngài có sức mạnh chiến thắng cám dỗ. Xin cho chúng con cũng biết tạo nên những khoảng lặng cần thiết để dừng lại và đối diện với chính mình dưới sự phong quang chiếu rọi của tin mừng. Nhờ đó mà chúng con có được một tâm thái an bình trước mọi thăng trầm biến đổi của cuộc đời này.